SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Israel không lắng nghe lời nói, và tôi nghĩ rằng cộng đồng quốc tế cần phải ngày càng cứng rắn hơn trong vấn đề này. Lời nói không đủ cân nặng, cần phải hành động để giải quyết vấn đề này.
Đó là phát biểu của nghị sĩ Ed Husik, dân biểu hàng ghế đầu của đảng lao động với đài ABC. Ông đã tham gia vào việc lên án Israel cùng cộng đồng quốc tế sau vụ tấn công vào một trường học ở thành phố Gaza, khiến ít nhất 90 người thiệt mạng. Lực lượng phòng vệ của Israel cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào 19 chiến binh Hamas đã hoạt động tại trường học. Nhưng ông Husik cho biết lời nói sẽ không còn đủ sức nữa.
The issue of me giving a message to Israel.
Việc tôi gửi thông điệp tới Israel sẽ được coi như tất cả các thông điệp đã được gửi tới Israel trong suốt thời gian qua diễn ra hành động quân sự ở Gaza. Tất cả các thông điệp đều bị bỏ qua. Về cơ bản, những gì chúng ta thấy xảy ra tại ngôi trường này củng cố thêm mối quan ngại sâu sắc mà tôi đã bày tỏ nhiều lần. Đó là họ không thể phân biệt được giữa dân thường và chiến binh, nơi mà giá trị của mạng sống thường dân bị hạ thấp.
Úc đã áp đặt lệnh trừng phạt với 7 người định cư Israel và nhóm thanh niên tôn giáo Hilltop Youth lần đầu tiên vào tháng trước, sau khi Tòa án Công lý Quốc tế phán quyết rằng các khu định cư của Israel trên lãnh thổ Palestine là bất hợp pháp. Ông Husik tin rằng cần phải xem xét thêm các lệnh trừng phạt.
Chúng ta nên giữ thái độ cởi mở về vấn đề trừng phạt thêm. Chúng ta đã công bố một số lệnh trừng phạt. Chúng ta có thể sẽ công bố thêm. Đối phó với Hamas là việc vô cùng quan trọng và cấp thiết. Nhưng hàng chục nghìn người Palestine vô tội đã bị giết hại trong cuộc chiến này. Cuối cùng, chính phủ Israel và IDF phải chịu trách nhiệm về điều đó. Ngay bây giờ hoặc sẽ diễn ra sau này với các cuộc điều tra về tội ác chiến tranh mà tôi hình dung chắc chắn sẽ được tiến hành. Những kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm, nhưng thành thật mà nói, tội phạm chiến tranh cũng phải chịu trách nhiệm.
Lãnh đạo đảng xanh Adam Band cũng kêu gọi hành động nhiều hơn nữa.
Mọi người muốn đảng lao động thúc đẩy hòa bình và thực sự hành động. Đã quá đủ rồi những lời lẽ cay nghiệt của đảng lao động. Đã đến lúc đảng lao động cần phải hành động và gây áp lực lên chính phủ cực đoan Netanyahu để ngăn chặn cuộc xâm lược.
Đảng xanh đã tận dụng kỳ nghỉ của quốc hội để gây áp lực công khai lên chính phủ trước vấn đề Israel. Gõ cửa 50.000 ngôi nhà ở Victoria, New South Wales và Tây Úc. Họ có kế hoạch đưa ra một động thái khác về vấn đề này.
Có những điều chúng ta có thể làm ngay bây giờ, bao gồm dừng buôn bán vũ khí hai chiều, công nhận Palestine, áp đặt lệnh trừng phạt đối với chính phủ cực đoan Israel thực sự sẽ tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi thúc đẩy chính phủ hành động trong hai tuần này.
Lần cuối cùng đảng xanh đưa ra động thái kêu gọi công nhận nhà nước Palestine, thượng nghị sĩ Fatima Payman đã bỏ phiếu ủng hộ và sau đó rời khỏi đảng lao động. Với căng thẳng vẫn còn cao cả về mặt chính trị và trong cộng đồng, người đứng đầu ASIO, ông Mike Burgess, đã cảnh báo các chính trị gia phải cẩn thận với ngôn từ.
Thông điệp của chúng tôi dành cho mọi người là hãy để ý đến ngôn ngữ họ sử dụng. Tôi hiểu ta đang có các cuộc tranh luận chính trị mạnh mẽ. Điều đó phải tiếp tục như một phần mạnh mẽ của xã hội. Nhưng hãy cẩn thận với ngôn từ của bạn, vì ngôn từ kích động gây căng thẳng sẽ dẫn đến bạo lực.
Trong khi đó, phe đối lập cho biết họ lo ngại về việc thiếu kiểm tra lý lịch với những người nhập cảnh vào Úc sau khi chạy trốn khỏi cuộc xung đột. Sau khi ông Burgess nói với The Insider rằng việc ủng hộ Hamas không có nghĩa là mọi người sẽ không đủ điều kiện xin thị thực.
Nếu họ ủng hộ vì họ muốn quê hương của họ, nếu họ hỗ trợ tài chính và viện trợ vật chất, thì đó có thể là một vấn đề. Rõ ràng là chúng tôi xem xét từng trường hợp dựa trên giá trị của nó và bối cảnh thông tin mà chúng tôi có trước mắt. Nếu đó chỉ là sự ủng hộ mang tính hùng biện và họ không ủng hộ hệ tư tưởng cực đoan bạo lực, thì đó không phải là vấn đề. Nếu họ ủng hộ hệ tư tưởng đó, thì đó sẽ là một vấn đề.
Thưa nghị sĩ tự do James Patterson đổ lỗi cho chính phủ.
Bây giờ, nhiệm vụ của những người đứng đầu cơ quan tình báo không phải là thiết lập chính sách. Đó là nhiệm vụ của các chính trị gia và chính phủ. Rõ ràng là dưới sự giám sát của chính phủ Albanese, họ đã không yêu cầu các bộ hoặc các cơ quan tình báo đảm bảo rằng những người ủng hộ hoặc đồng tình với khủng bố trong nhóm người Palestine không được đưa đến Úc.
Ông đã kêu gọi cơ quan an ninh kiểm tra lý lịch của tất cả những người chạy trốn khỏi cuộc xung đột.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng không phải mọi cá nhân rời khỏi vùng chiến sự do một tổ chức khủng bố kiểm soát đều được chuyển đến ASIO để đánh giá an ninh. Tất nhiên, mọi cá nhân trong số những người đó đều phải được chuyển đến ASIO. Với tất cả những vấn đề mà chúng ta đã đối mặt với sự gắn kết xã hội, với tất cả những vấn đề mà chúng ta đã gặp với chủ nghĩa bài Do Thái, làm sao chúng ta có thể cải thiện điều đó bằng cách đưa những người ủng hộ các tổ chức khủng bố vào đất nước của chúng ta?